Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Quân đội Trung Quốc chỉ trích Mỹ ngay sau cuộc đối thoại quân sự mang tính đột phá, lên án Hoa Kỳ tiếp tục can thiệp vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông,
Trung Phương 始终 致力于通过对话协商解决分歧，共同维护。
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói Bắc Kinh sẽ không làm ngơ cho Philippines khiêu khích trên Biển Đông.
총회하는 김정은 동지께서 2024년도 투쟁 방향에 대한 망령.
한 thông tấn KCNA của Triều Tiên nói rằng Chủ tịch Kim Jong Un ra lệnh cho quân đội đẩy nhanh chuẩn bị chiến tranh. Và Israel tiến sâu vào một thị trấn ở miền Trung Gaza, tiếp tục chiến dịch tấn công tiêu diệt Hamas. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm chỉ trích Hoa Kỳ tiếp tục can thiệp vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nói rằng Mỹ đang duy trì tư duy chiến tranh lạnh. Sự việc diễn ra một tuần sau khi các quan chức quân sự hàng đầu của hai bên nối lại các cuộc đối thoại cấp cao. Tại các cuộc đối thoại, cả hai bên cam kết sẽ nỗ lực khôi phục liên lạc để tránh những tính toán sai lầm và hiểu lầm nhau. Trong đó, Mỹ kêu gọi làm nhiều hơn để đảm bảo những liên lạc quân sự luôn mở và đáng tin. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại có giọng điệu dịu hâu hơn trong cuộc họp báo thường kỳ cuối cùng của năm. Người phát ngôn Ngô Khiêm nói hôm thứ Năm, Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường triển khai ở châu Á-Thái Bình Dương. Điều này mang đậm tư duy chiến tranh lạnh. Mục tiêu của họ là vì lợi ích ích kỷ riêng và duy trì quyền bá chủ. Bản chất của họ là gây ra sự đối đầu. Các quan chức Hoa Kỳ đã rất hy vọng các cuộc đối thoại quân sự tuần trước có thể mang lại sự phục hồi cho mối quan hệ quân sự giữa hai bên, khi vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ Charles Brown và người đồng cấp Trung Quốc tướng Lưu Chấn Lập tổ chức cuộc họp qua video đầu tiên sau hơn một năm. Các cuộc đối thoại diễn ra sau một hiệp ước tại San Francisco vào tháng trước giữa lãnh đạo hai nước nhằm nối lại các mối quan hệ mà Bắc Kinh đã cắt đứt sau chuyến thăm Đài Loan từ trị vào năm 2022 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, lúc đó là bà Nancy Pelosi. Cuộc họp qua video mang lại kết quả tích cực và mang tính xây dựng, ông Ngô Khiêm nói. Tuy nhiên, Bắc Kinh kỳ vọng Washington sẽ thực hiện các hành động cụ thể trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ, ông nói thêm và cho biết các chi tiết cụ thể sẽ được công bố sau. Tại Đài Loan, nơi sắp tổ chức cuộc bầu cử tổng thống quan trọng vào ngày 13 tháng 1, ông Ngô cáo buộc chính phủ nước này cố tình thổi phồng mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc để giành phiếu bầu. Ông cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào các vấn đề của Đài Loan, bao gồm cả việc bán vũ khí cho hòn đảo dân chủ này. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào có liên hệ chính thức và quân sự với Đài Loan dưới bất cứ hình thức nào. Mỹ đang thao túng vấn đề Đài Loan dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây là một canh bạc rất nguy hiểm, ông Ngô nói. Ông nói thêm, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngừng vũ trang cho Đài Loan dưới bất kỳ lý do hoặc bất kỳ phương tiện nào. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong tuần này rằng họ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về hoạt động quân sự quy mô lớn của Trung Quốc trước cuộc bầu cử, nhưng đang theo dõi chặt chẽ Bắc Kinh. Trung Quốc nói họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước các hành động khiêu khích và quấy rối tiếp diễn của Philippines trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh một loạt vụ đụng độ ở Biển Đông. Manila hồi đầu tháng cáo buộc lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc liên tục bắn vòi rồng vào các tàu tiếp tế của họ, gây thiệt hại động cơ nghiêm trọng của một con tàu và cố tình đâm vào một tàu khác. Gọi những cáo buộc này là nói quá lên một cách sai hoàn toàn, ông Ngô Khiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết phía Philippines nhất quyết đưa tàu xâm nhập vào vùng biển gần bãi cạn tranh chấp và chủ động đâm một tàu hải cảnh Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo, ông Ngô cho biết hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp thực thi pháp luật cần thiết mà ông cho là chính đáng và hợp pháp.
Trung Phương 始终 致力于通过对话协商解决分歧，共同维护海上的稳定。
Phát ngôn viên Ngô Khiêm nói, Trung Quốc luôn cam kết giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại, tham vấn và nỗ lực chung để duy trì ổn định hàng hải. Nhưng chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước những hành động khiêu khích và quấy rối lặp đi lặp lại của Philippines. Một phát ngôn nhân của quân đội Philippines hồi đầu tuần này nói Philippines không kích động xung đột ở Biển Đông sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc cáo buộc Manila dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ đã liên tục gây hấn với Trung Quốc. Quan hệ đã xấu đi giữa hai nước láng giềng về Biển Đông dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. với việc Manila xoay trục trở lại Hoa Kỳ, nước hỗ trợ Manila trong các tranh chấp trên biển với Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức ngừng can thiệp vào vấn đề Biển Đông, ngừng khuyến khích và ủng hộ sự xâm phạm và khiêu khích của Philippines, đồng thời bảo vệ an ninh khu vực bằng các hành động cụ thể, ông Ngô phát biểu tại cuộc họp báo. The Voice of America, VOA. Xe tăng Israel tiến sâu vào một thị trấn ở miền trung Gaza hôm 27 tháng 12 sau nhiều ngày bắn phá không ngừng, vốn đã khiến hàng chục ngàn gia đình Palestine mất nhà cửa, là phải bỏ chạy trong làn sóng di tản mới. Một nhà báo Palestine đã đăng hình ảnh xe tăng Israel gần một đền thờ Hồi giáo trong khu vực Buraj. Các xe tăng này dường như đã tiến lên từ các vườn trái cây ở ngoài ô phía đông. Xa hơn về phía nam, quân Israel đã tấn công khu vực xung quanh một bệnh viện ở trung tâm Khan Yunis, thành phố chính ở phía nam dải Gaza, nơi người dân đang lo sợ sẽ có một chiến dịch trên bộ mới vào khu vực có đông người di tản đã mất nhà cửa trong 12 tuần chiến tranh qua. Israel đã leo thang quyết liệt cuộc chiến trên bộ ở Gaza kể từ trước Giáng sinh, bất chấp lời kêu gọi công khai từ đồng minh thân cận nhất là Mỹ là xuống thang chiến dịch trong những tuần cuối năm. Trọng tâm giao tranh chính hiện nay là ở khu vực miền Trung nằm về phía nam vùng đất ngập nước chia đôi dải Gaza, nơi quân đội Israel đã ra lệnh cho dân thường rời đi trong vài ngày qua khi xe tăng của họ tiến vào.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Mỹ sẽ cấp tới 250 triệu đô la vũ khí và thiết bị cho Ukraine trong gói viện trợ cuối cùng trong năm nay để giúp Kiev trong cuộc chiến với Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Năm cho biết, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội cấp thêm 61 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, nhưng Đảng Cộng Hòa từ chối thông qua gói viện trợ này mà không có thỏa thuận với phe Dân Chủ để thắt chặt an ninh dọc biên giới Mỹ-Mexico. Nhà Trắng đã cảnh báo nếu không phân bổ thêm tiền, viện trợ của Mỹ cho cuộc chiến của Ukraine để giành lại lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng sẽ cạn kiệt vào cuối năm nay. Trong suốt năm nay, Mỹ đã cấp 34 gói viện trợ quân sự tổng cộng hơn 24 tỷ đô la. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn tất cả sự hỗ trợ này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27 tháng 12 viết trên X. Ông Blinken cho biết gói viện trợ mới nhất bao gồm đạn phòng không, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa, pháo binh cơ động cao, đạn pháo, đạn chống thiết giáp và các loại đạn dược. Ông Zelensky cho biết nó sẽ đáp ứng những nhu cầu cấp bách nhất của Ukraine. Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn hơn 110 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược, nhưng chưa thông qua bất kỳ khoản viện trợ nào kể từ khi Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện từ Đảng Dân Chủ vào tháng 1 năm 2023. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội, ngành công nghiệp đạn dược và vũ khí hạt nhân đẩy nhanh chuẩn bị chiến tranh để đẩy lùi điều mà ông gọi là những động thái đối đầu chưa từng có của Mỹ. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên hôm 27 tháng 12 cho biết. Phát biểu về định hướng chính sách cho năm mới tại một cuộc họp quan trọng của đảng cầm quyền nước này hôm 26 tháng 12, ông Kim cũng cho biết Bình Nhưỡng sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với các nước độc lập chống đế quốc. Hãng thông tấn KCNA đưa tin, Triều Tiên đã tăng cường quan hệ với Nga cùng với những nước khác, trong khi Washington cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp thiết bị quân sự cho Moscow để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine, trong khi Nga hỗ trợ kỹ thuật để giúp Triều Tiên nâng cao năng lực quân sự. Hãng thông tấn KCNA tường trình rằng, Chủ tịch đã đặt ra các nhiệm vụ quân sự cho quân đội nhân dân và ngành đạn dược, vũ khí hạt nhân và phòng thủ dân sự đẩy nhanh hơn nữa công tác chuẩn bị chiến tranh. Hôm 27 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến thăm một đơn vị quân đội tiền tuyến ở quận Gyeongchang ở phía đông để kiểm tra thế trận phòng thủ và kêu gọi trả đũa ngay lập tức nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động khiêu khích nào. Tôi kêu gọi mọi người nghiền nát ý chí khiêu khích của kẻ thù ngay tại chỗ và ngay lập tức là kiên quyết, ông Yoon nói với các binh sĩ. Tại hội nghị Trung ương Đảng, ông Kim Jong-un cũng đề ra các mục tiêu kinh tế cho năm tới, gọi đây là năm quyết định để hoàn thành kế hoạch 5 năm. KCNA cho biết, Chủ tịch đã nói rõ các công việc quan trọng trong ngành công nghiệp chủ chốt cho năm tới là gì để mọi người tích cực thúc đẩy và kêu gọi ổn định sản xuất nông nghiệp ở mức cao. Đại sứ quán Trung Quốc ở Myanmar hôm 27 tháng 12 kêu gọi công dân của họ rời khỏi vùng Lao Khai ở khu vực Khô Khăn ở Bắc Myanmar càng sớm càng tốt với lý do rủi ro an ninh ngày càng tăng. Quân đội Myanmar đã giao tranh với các nhóm nổi dậy có phối hợp ở miền Bắc nước này và đây là thách thức lớn nhất của họ trên chiến trường kể từ cuộc đảo chính năm 2021, khiến nước láng giềng Trung Quốc lo ngại. Tình hình an ninh hiện nay ở khu tự trị Khô Khăn của Myanmar là nghiêm trọng và phức tạp. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 27 tháng 12. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan ở Myanmar tiếp tục kiềm chế ở mức độ cao nhất, chủ động giảm leo thang tình hình trên thực địa, cùng nhau thúc đẩy tình hình ở miền Bắc Myanmar được giải quyết ổn thỏa, bà Mao nói. Bà cũng kêu gọi chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho nhân viên Trung Quốc. Đầu tháng này, Trung Quốc đã làm trung gian cho các cuộc hòa đàm giữa phe quân đội cầm quyền ở Myanmar và các nhóm nổi dậy và các bên đã đồng ý ngừng bắn tạm thời và duy trì đối thoại. Tuy nhiên, Liên minh nổi dậy tái khẳng định quyết tâm đánh bại điều mà họ gọi là chế độ độc tài của Myanmar và không đề cập gì đến các cuộc hòa đàm hay ngừng bắn. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.